Tuấn Điệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 19 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trung ương giới thiệu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội.
Bộ Xây dựng đề xuất thống nhất cách đánh số nhà trên toàn quốc.
Người dân được thanh toán phí kiểm định, phí đường bộ, xe ô tô qua mã QR.
Trung Quốc bơm 42 tỷ đô la Mỹ giải cứu bất động sản.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 sáng 18 tháng 5 năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã đề ra. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Tại dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà, dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 tới, Bộ Xây dựng cho rằng cần thống nhất cách đánh số nhà trên toàn quốc. Các số nhà sẽ được đánh lại để thống nhất và thuận tiện cho việc tìm kiếm. Dự kiến cách đánh số nhà trên toàn quốc sẽ được thống nhất lại là mỗi khuôn viên nhà ở, công trình xây dựng có nhà tại mặt tiền các tuyến giao thông sẽ được mang một biển số theo quy cách thống nhất. Số nhà sẽ được đánh bằng dãy số tự nhiên. Khi nhìn từ đầu tuyến trái về phía cuối tuyến thì nhà bên trái sẽ được đánh số lẻ, còn nhà bên phải sẽ được đánh số chẵn. Trường hợp một nhà nhưng cửa mở ra hai tuyến giao thông khác nhau, nhà đó được đánh số theo tuyến giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn. Nếu hai tuyến đó có mặt cắt ngang tương đương thì sẽ đánh số theo tuyến có cửa chính vào nhà.
Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp, bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo công lập và ngoài công lập. Đây là những điểm mới trong dự thảo luật nhà giáo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo và xin ý kiến. Dự thảo luật nhà giáo có 5 chính sách cơ bản gồm định danh nhà giáo, tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo, tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo, quản lý nhà nước về nhà giáo. Các chính sách được nêu tại dự thảo nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác.
Theo báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023 mới được Bộ Công Thương công bố, trong 63 tỉnh thành của cả nước có 9 địa phương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong đó Hà Nội đứng ở vị trí thứ 8, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu, tiếp theo là các địa phương Bắc Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đồng Nai và Phú Thọ. Trong 9 địa phương có kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, chỉ có Hải Phòng và Bắc Giang tăng trưởng dương trong năm 2023. Kết quả này giúp Hải Phòng vượt Thái Nguyên để vươn lên vị trí thứ tư về xuất khẩu của cả nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 51/2018 quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, dự thảo thông tư quy định rõ điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng là có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.
Góp ý cho dự thảo luật việc làm, mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án quyền lợi cho người lao động khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm. Gồm phương án 1, người lao động sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng, tức 12 năm, và chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phần bảo hiểm thất nghiệp đóng bổ sung sẽ được chuyển sang chế độ khác của bảo hiểm xã hội nhằm tăng quyền lợi cho người lao động khi nghỉ hưu.
Phương án 2, người lao động nếu đóng dư thời gian có thể được hưởng chế độ vay ưu đãi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để duy trì cuộc sống, hưởng hỗ trợ cho nhân thân khi gặp rủi ro việc làm. Hiện nay nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm thì người lao động tham gia bảo hiểm chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp mà không được tính hưởng và bảo lưu thời gian đóng dư.
Cục đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước về việc yêu cầu chấp nhận thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt. Theo đó, Cục đăng kiểm yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tự tạo hai mã QR, trong đó một mã QR để thanh toán giá, lệ phí đăng kiểm và một mã QR để thanh toán phí sử dụng đường bộ trên ứng dụng điện thoại, trên máy tính hoặc đề nghị các ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu hỗ trợ. Trong thời gian tới, Cục đăng kiểm sẽ phối hợp với các hệ thống ngân hàng có liên quan để có thể tạo mã QR ngay trên biên lai thu phí sử dụng đường bộ nhằm thuận tiện hơn cho việc thanh toán phí, theo hình thức quét mã QR niêm yết tại các đơn vị đăng kiểm như hiện nay.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại thành phố. Theo đó, liên quan đến tiến độ của dự án Metro 1, công tác thi công và tuyến Metro vào cuối tháng 7, thực hiện công tác đào tạo vào tháng 8 và tháng 9, tổ chức chạy thử tàu trong tháng 10 và tháng 11. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng tư vấn các nhà thầu còn lại cố gắng thúc đẩy tiến độ công việc để đáp ứng các mốc hoàn thành đào tạo, hoàn thành công việc đưa Metro 1 vào vận hành vào quý 4 năm 2024.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong báo cáo đầu tiên về thị trường nguyên vật liệu trọng yếu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế lưu ý rằng giá khoáng sản quan trọng cho sản xuất xe điện, tua bin gió và tấm pin mặt trời đã giảm xuống mức trước thời kỳ đại dịch COVID-19 do nguồn cung vượt quá cầu. Mặc dù giá giảm là tin tốt cho người tiêu dùng, nhưng cơ quan có trụ sở tại Paris lo ngại điều này sẽ ngăn cản các khoản đầu tư cần thiết để đáp ứng nhu cầu về khoáng sản thiết yếu. Trong bối cảnh nhu cầu dự kiến sẽ tăng mạnh khi nhiều quốc gia đang nỗ lực cắt giảm dần việc sản xuất mới và bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong.
Liên minh châu Âu vừa chính thức thông qua hiệp ước mới về di cư và tị nạn sau gần một thập kỷ tranh cãi căng thẳng. Các quy định mới được đánh giá là khắt khe hơn đối với người di cư, dự kiến sẽ được áp dụng từ năm 2026. 15 quốc gia thành viên EU đã đề xuất tăng cường biện pháp kiểm soát người di cư, bao gồm việc đưa những người di cư không giấy tờ sang các nước thứ ba, thậm chí cả trường hợp được cứu hộ trên biển. Nhấn mạnh tiêu chí đoàn kết và trách nhiệm, hiệp ước mới là một bộ gồm 10 công cụ được thiết kế nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc kiểm soát biên giới và tăng tình đoàn kết trong tiếp nhận người di cư tại châu Âu.
Hội đồng châu Âu đã thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, công ước khung về AI đặt ra khung pháp lý đối với tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển và sử dụng các hệ thống AI, đồng thời giải quyết những rủi ro tiềm ẩn của AI và thúc đẩy sự đổi mới công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngoài ra, các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu cũng có thể tham gia hiệp ước này. Hiệp ước đã được thông qua tại hội nghị thường niên của Ủy ban Bộ trưởng EC với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên.
Tiếp tục những nỗ lực giải cứu thị trường bất động sản, Trung Quốc vừa công bố dành hàng chục tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các dự án nhà ở cùng với giảm lãi suất. Cụ thể, Trung Quốc vừa thiết lập cơ sở cho vay 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 42 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ dự án nhà ở được chính phủ trợ cấp. Các tỉnh thành được khuyến khích sử dụng tiền để mua nhà thương mại đã xây xong với giá cả hợp lý, phục vụ cho các chương trình nhà ở xã hội.
Kể từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, các khách hàng của nhà khai thác viễn thông duy nhất ở New Caledonia đã không thể truy cập ứng dụng TikTok. Đây cũng là ngày Tổng thống Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp ở vùng lãnh thổ hải ngoại này, sau các cuộc bạo loạn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Pháp đã triển khai quân đội để bảo đảm an ninh cho các cảng, sân bay quốc tế ở New Caledonia.
Mới đây, công ty điện lực Tokyo TEPCO của Nhật Bản đã bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Trong đợt xả lần này kéo dài đến ngày 4 tháng 6, TEPCO có kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải. Công ty cho biết nồng độ phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đặt ra. Kể từ khi bắt đầu xả nước thải vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, đến nay TEPCO đã xả khoảng 39.000 tấn nước thải nhiễm phóng xạ ra biển.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo số liệu thống kê từ đơn vị độc lập Box Office Việt Nam, Doraemon, Nobita và Bản giao hưởng địa cầu hiện là bộ phim dẫn đầu phòng vé Việt. Tác phẩm được ấn định lịch công chiếu chính thức vào ngày 24 tháng 5, song đã mở bán một số suất chiếu đặc biệt từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5. Trong sáng ngày 18 tháng 5, phim thu về hơn 5 tỷ đồng, dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé. Bị Doraemon vượt mặt, Lật mặt 7, Một điều ước, tụt xuống vị trí thứ hai với doanh thu 2,6 tỷ đồng. Tới nay, sau hơn 3 tuần ra rạp, bộ phim của Lý Hải kiếm được tổng số tiền lên tới 403 tỷ đồng, góp mặt trong top 4 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.
Daesung, cựu thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã công bố tới Việt Nam để tổ chức show diễn Daesung Fan Day Tour. Thông tin này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, khiến cho người hâm mộ không khỏi thích thú và mong chờ. Đêm nhạc dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tour châu Á đầu tiên của Daesung với tư cách nghệ sĩ solo sau khi rời YG Entertainment vào cuối năm 2022.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, chiều tối ngày 18 tháng 5 tại vòng 19 V-League 2023-2024, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Khánh Hòa trong cuộc đọ sức được đánh giá là chung kết ngược. Trước vòng đấu này, Sông Lam Nghệ An có 16 điểm xếp thứ 13, trong khi Khánh Hòa có 10 điểm xếp cuối cùng. Lợi thế sân nhà giúp cho Sông Lam Nghệ An chiếm thế chủ động và dồn ép được đội khách. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. Điểm có được từ trận đấu này sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An gần như sẽ không phải lo việc xuống hạng trực tiếp. Brazil vừa chính thức được trao quyền đăng cai FIFA Women's World Cup 2027. Đây là lần đầu tiên giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh được tổ chức ở Nam Mỹ. Vượt qua 3 quốc gia bao gồm Bỉ, Đức và Hà Lan để giành quyền đăng cai, Brazil đã trở thành quốc gia chủ nhà thứ 8 của World Cup nữ 2027 sau Trung Quốc, Thụy Điển, Mỹ, Đức, Canada, Pháp, Australia và New Zealand. Không còn là đồn đoán, Arne Slot sẽ trở thành huấn luyện viên mới của Liverpool từ mùa hè này. Sau khi Feyenoord xác nhận chia tay Arne Slot, huấn luyện viên người Hà Lan sau đó đã công khai việc tiếp quản The Reds thay Jurgen Klopp. Slot cho biết công việc ông tiết lộ thông tin trước các câu lạc bộ không có vấn đề gì cả, thậm chí còn giúp mọi việc suôn sẻ hơn. Real Madrid muốn Kylian Mbappe đến Euro 2024 với tư cách cầu thủ chính thức của Los Blancos. Như vậy, nửa trắng thành Madrid phải hoàn tất thương vụ này ngay sau trận chung kết Champions League mùng 2 tháng 6. Bởi chỉ 12 ngày sau, Euro 2024 sẽ chính thức khởi tranh, nên các đội tuyển phải đến Đức vài ngày trước đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, một khối không khí mát từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m tạo ra một dải mây vắt qua khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí này, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Bắc không cao, dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trong khi miền Bắc dập dình với những cơn mưa rông, thì ở miền Trung trời ít mây, nắng sớm. Với nắng sớm thì ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay của cả dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, Phú Yên sẽ tăng lên mức nóng 34 đến 37 độ. Cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 37 độ. Trong khi ở khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt dự báo cao từ 33 đến 35 độ. Ngày Chủ nhật cuối tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này thời tiết cũng đang khá là dễ chịu. Trời không mưa, có nắng, nhưng trời mát ở 22 đến 24 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 25 đến 27 độ ở khu vực Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ giờ đến 14 giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì được tình trạng nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đạt ngưỡng 33 đến 35 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 33 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.